Nó trụ trì nha. Có một cái thầy ông ở ngoài Bắc khi học cao đẳng, ông cúng là thầy không nhận, ta nói chừng nào làm trụ trì ta mới nhận, trụ trì mới có tiền chứ ta học tăng đâu có tiền. Rồi thấy về ngoài Bắc 7-8 năm sau thầy làm trụ trì, lãnh cái trụ trì đâu Bắc với là một quỹ viên bằng Pháp ở ngoài Hà Nội á, hãy nhớ cái đó thầy gửi tiền vô, chiếc thơ là gửi vô ta nó nhận, nếu trụ trì là nhận, còn học tăng thì không nhận. Nó cúng cho thầy á, tại vì học tăng là tiền đâu, làm đứa đâu ở đâu có tiền dư đâu. Trụ trì thì tiền nhiều lắm, bây giờ làm trụ trì nhiều lắm, thấy không? Trụ trì là tiền nhiều, không có trụ trì nào nghèo á, thầy thấy không có trụ trì nào nghèo hết á, hiếm lắm. Có thể là trụ trì bên tăng nó nghèo hơn bên ni, hơn bên ni tiền nhiều lắm, nó tại vì vô mà không có ra, phải không? Thường thường á, thầy biết cái chỗ mà họ vay tiền đó, không có vay bên tăng mà vay bên ni, có tiền cho vay mà cho vay đôi khi cho ăn lời cắt cổ nữa vậy, 5%, 3%, có bên tăng không có nhớ à. Còn thầy qua bên làng Mai mà thêm cái giới của thầy Nhất Hạnh vô mà cấm tỳ kheo ni không được chơi hụi á, đó là cái bên ni. Thầy dạy cái lớp cao đẳng bên ni nó chơi hụi, còn bên tăng thì cá độ đó à, cá độ. Ở bên ni thì chơi hụi, cái những cái tệ trạng này chúng nhớ nha. Cái nó vì lý do đó mà Phật cấm không cho tỳ kheo, tỳ kheo ni đụng tới tiền, giữ tiền là vậy đó. Không có một bộ luật nào, nhớ rằng không có một bộ luật nào mà cho cá nhân tỳ kheo, tỳ kheo ni sử dụng tiền. Khi mà qua bên tứ phần của Đại Thừa, ngài Đạo Tuyên ngài mở rộng ra, mở rộng ra là giữ của Tam Bảo thì được, có thể là những cái bằng khoáng, những cái khế ước nó được à, nhưng mà không cho giữ tiền cá nhân. Đi đường mà là gặp của rơi mà chờ thời gian mà không có ai nhận lại thì trong luật cũng cho phép xung vào quỹ của tăng, chứ không phải là để vì vậy mình lượm được á, là để là mua xe riêng mình đi, mua di động riêng là không được á, xung vào của tăng. Nếu một thời gian nào đến mà họ đã 5-7 tháng quá cái thời hạn mà mình xung vào của quỹ chung rồi đó, của thường trụ rồi, mà họ đến họ nhận lại, hoặc giả là mình sử dụng hết rồi, thì trong luật cũng cho phép là thuyết phục họ cúng Tam Bảo. Họ giả như nhất họ định họ khăng khăng họ đòi lại thì cũng phải kiếm tiền để trả lại họ. Mà quỹ Tam Bảo chứ không cho xài riêng nha, nhớ không cho xài riêng. Không có một bộ luật nào mà cho chúng ta có giữ tiền mà xài. Phật không khai cái vấn đề đó. Chứ Phật không khai cho ăn phi thời, nhớ, không ăn cho phi thời. Có khai là sau này mình khai phương tiện khai thôi. Thành cái đó Ngài Thánh Nghiêm mà không chịu. Ngài Thánh Nghiêm mà nó là mấy ông Tàu, ông muốn ăn rồi ông khai ra buổi chiều. Nói chứ là không có cái bộ luật nào mà nó khai hết á. Ta có thất nhật dược là cho mấy người bệnh, chứa sữa, chứa đường, chứa là dầu đó, trong vòng 7 ngày. Đó là cho những người có bệnh mới được chứa, chứ người không bệnh là không được chứa. Thành chúng ta là hiểu thì hiểu luật, hiểu cho nó chính xác, cho nó đúng. Mà chúng ta thực hành được chừng nào thì hay chừng đấy. Chứ mình không hiểu rồi cho nó đúng được. Mình biết mình sai, chưa làm được nên sai. Hôm qua thì cũng nói Ngài Ấn Quang cũng vậy, hay là Ngài Hoằng Nhất cũng vậy. Ngài nói Ngài chưa xứng đáng là tỳ kheo, mà cũng không xứng đáng là sa di nữa. Thầy Ngài Ấn Quang thì không dám nhận đệ tử xuất gia. Ngài nói Ngài chưa nhận Ngài là tỳ kheo, tại vì Ngài còn ăn chiều. Còn Ngài Hoằng Nhất cũng vậy, Ngài này cũng không dám nhận Ngài sa di nữa, tại vì Ngài chỉ nói Ngài chỉ là thấp cư sĩ à, tức như cư sĩ trọc đầu. Những cái giới nhỏ Ngài giữ chưa được. Đại chúng nhớ, nó là biết rõ vậy đó. Còn mình giờ chúng ta sai mà chúng ta không biết, nhớ nha, sai mà không biết thì cái đó cái mà cái lỗi lớn. Còn nếu mình sai mình biết á, mà mình chưa làm được thì mà cố gắng làm. Ví dụ như Đức Phật nói về không cho giữ tiền, không cho giữ tiền, thì bây giờ theo cái quốc độ của mình, tại vì khi mà chế ra của Trung Quốc hay Việt Nam là cấm sa di hay là tỳ kheo không được giữ tiền, nhất là 10 giới sa di, cái giới thứ 10 không được giữ tiền bạc của báo. Nhưng theo quốc độ ta để có đi xe qua lại vân vân, nhưng lấy vật đổ vật mà không sanh vọng tâm tham đắm, nguyên nhân như vậy thì cái đó là mình giữ vậy nó không lỗi. Nhớ, khai ra mà không lỗi có nghĩa là theo quốc độ mình leo lên xe có đòi tiền rồi, đòi tiền trước rồi, hay vô đổ xăng đi rồi nó là đòi tiền. Thành không có những cái đó là cái phương tiện đó, mình không làm Phật sự được. Nên khai gì Phật sự là phương tiện thì được. Không thể là mình đứt cái đôi dép đem 50.000 đút vô cái chân vô đi đâu có được. Phải ra tiệm đổi cái đôi dép, thì đó là cái phương tiện lấy vật đổi vật mà không sanh vọng tâm tham đắm. Còn tiền giờ có ai nghèo mình cũng không dám cho, được đồng kiếm thêm đồng nữa. Cứ vậy rồi cái là chơi hụi hoặc giả là đi cho dai, cái này cái đó lỗi. Nhớ là mình bị ràng buộc vào trong đó trật. Hồi xưa là ông Phật là không cần tiền, lên xe không có tiền cũng đi được, ở đâu cũng đi được. Bây giờ những cái nước nguyên thủy như Myanmar đi tại quá đông, hàng tỳ kheo quá đông như vậy, không thể một chỗ ngay những thành phố hay là chỗ đông người như vậy làm khất thực đủ quá không có. Đôi khi ôm bình bát cả 4-5 cây số, cái chục cây số đi ở trong sâu ở trong giường mới có thể là đủ những cái thức ăn cái ngày đó. Thì phải đi, mà đi rồi thì xa quá, bận lậu đi thì được, tại ai cho gì cho nấy, mình đi từ từ. Bằng về là đầy bình bát rồi thì đi bộ nó lâu, mà tới trưa thì leo lên xe, nhớ à, leo lên xe thì không có lấy tiền. Xe bên nhà nước hay xe ai miễn mấy sư mà leo lên thì không có tiền, từ trên mua tới dưới là ngồi là không lấy tiền. Thành sáng ngày mà đi khất thực đầy hết rồi, chừng cái 8 giờ 9 giờ là thấy xe nào cũng chở mấy sư là đi về. Thì cái đó nó không cần tiền. Còn của mình giờ không được, không có chỗ nào miễn phí cho người tu thì không có. Lâu lâu mới gặp chiếc xe, hoặc lâu lâu mình vô tiệm mình ăn mới gặp cái người Phật tử nào đó anh ăn anh trả tiền cho mình, chứ không có. Nhưng mà mình cần giữ tiền, giữ với cái tinh thần lấy vật đổi vật, vật mà không sanh vọng tâm tham đắm thì không có lỗi. Nhớ Phật chế cái ý là mình đắm trước vào trong đó. Thành bây giờ mình nó nhẹ nhàng vấn đề đó, coi như là phương tiện. Ai không có hoặc là ai thiếu thốn cùng phạm hạnh tu của mình có thể là mình giúp đỡ. Còn nhiều không có. Có khi mình có tiền nó không dám uống thuốc nữa, không dám uống thuốc, bệnh không dám uống thuốc, sợ hết. Thì cái đó coi như là bỏng sẻ. Thì mình có tiền nhưng mà thoải mái là phương tiện thôi. Chứ bây giờ thì mình để chi mà cái chết rồi ngáp ngáp đó, tiền còn đủ thứ ở trong tủ đó. Khi mình chết rồi người ta mở tủ ra còn bao nhiêu vàng, bao nhiêu đô la, nó hơi kỳ. Đại chúng nhớ nha, kỳ. Hay bao nhiêu ngân hàng mình gửi vô đó còn những cái gì đó, cái sổ gì đó. Đó, mình thấy cái đó, cái gì mà nó kỳ. Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Khi mình nằm xuống rồi, tài sản mình không còn nhớ. Đó là cái quý, cái đẹp. Cái đẹp, tài sản nó nhiều nữa, chính cản trở trên cái sự đi của mình và phiền phức những người ở lại. Những người ở lại họ giành giật, nhất là hàng đệ tử, phải chia cái này, chia cái kia, chia cái nọ, đủ thứ như vậy. Còn mình không có gì. Thành Đức Phật dặn hàng tỳ kheo á, ông thừa pháp của ta hơn là thừa cái, coi như là mình nhận cái pháp của Phật hơn là mình nhận những cái tài sản gì của Đức Phật. Có một cái nhà lý luận là tại sao là Phật giáo bị tiêu diệt hẳn ở bên Ấn Độ. Họ lý luận rằng là cái tài sản của Phật giáo vào cái thời vua A Dục thì quá nhiều đấy. Thành đó là cái lý do mà những cái tôn giáo khác, nhất là Hồi giáo, thấy rồi là họ tìm cách để mà tiêu diệt. Chỉ đó là một nguyên nhân. Cái nhà học giả là họ quan niệm đó là một cái nguyên nhân để Phật giáo nó tiêu diệt ở tại Ấn Độ. Còn xét là cũng như Việt Nam vào cái thời Trần, là chúng vào cái thời Trần á, thì bà Hoàng bà Phi này cúng 100 mẫu ruộng, bà Phi kia cũng cúng 100 mẫu ruộng. Rồi là cái ông đại thần này, tại vì ông vua mà ông hướng về Phật giáo rồi á, thì muốn được lấy lòng. Nó cách vậy. Rồi là cúng dường. Nó thành là thời xưa cái triều đình đôi khi là tài sản ít hơn trong cái giáo hội Phật giáo vào thời Trần á. Thành mới là có cái đoạn mà nói là vào cái thời Trần á, phòng ốc chùa chiền của tăng á, hay nói là tăng phòng tam thiên ốc, tạo sái thất thập phu. Nó là tăng phòng là 3000, 3000 ngôi, 3000 phòng như vậy. Tăng phòng tam thiên ốc là 3000 ngôi như vậy. Rồi triều đình phải là cho người xuống dọn dẹp, quét tước nè, là 70 người, tạo sái thất thập phu xuống quét dọn là 70 người vậy. Đó là trong sử đó. Thì mà thấy ruộng giường không biết bao nhiêu đối với cái Phật giáo cái thời Trần á. Thành vậy thì cái Nho giáo lúc đó là họ ganh, ganh dữ lắm. Tại vì Phật giáo tại Việt Nam nè chịu hai nguồn là Nho giáo và Phật giáo. Còn nếu nó là Lão giáo và Lão giáo có thể là nó không bằng Nho giáo. Thành nó ganh. Những cái vị đại thần mà xuất thân từ cái Nho giáo á, là họ rất là ganh cho trong Phật giáo. Cái thời Phật cũng vậy. Thì mình thấy cái tài sản quan trọng mà cũng là sao mình sử dụng cho nó đúng thì là coi như con dao hai lưỡi. Nó thành là thầy thấy trúc xong tùy bút hôm trước thầy cũng có nói của ngài Liên Trì đại sư mà viết cái chuyện mà con nhện nhã tơ và con tầm nhã tơ, thầy nói rồi phải không, là ngài Liên Trì là ông tổ thứ mấy, tổ thứ 8 trong Tịnh Độ. Ngài Vĩnh Minh là cái tổ thứ 6. Tổ thứ nhất này là ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn. Tổ cuối cùng thứ 13 đó là ngài gì nào? Ngài Ấn Quang. Ấn Quang đại sư chứ không phải Ấn Quang, Ấn Quang chưa dần hạnh nha. Ấn Quang đại sư là cái vị tổ thứ 13. Là trong cái bài mà trúc xong tùy bút. Tùy bút là không có một cái chủ đề. Thí dụ mình cầm bút lên mình muốn viết cái gì ra mình viết thôi. Coi là tùy bút. Mà báo là có những cái bài kêu tùy bút á, không có chủ đề chính. Thế thì ngài Liên Trì, ngài viết cái bài, trước tác cái bài ngồi cái cửa bằng trúc, nên là trúc xong, xong là cửa, trúc là trúc, mà ngồi ngày viết. Ngày viết câu chuyện là con nhện nhã tơ và con tầm nhã tơ. Là con nhện nó nhã tơ để gì? Để mà bắt mồi. Con nhện nhã tơ để nó làm lưới, để nó bắt mồi. Nó giăng lưới lên vậy đó, nó làm cái lưới để bắt mồi, để nó ăn, nó sống. Còn con tầm nhã tơ để làm gì? Để rồi chết trong chảo nước sôi. Tại vì ta nuôi tầm, ta lấy dâu tầm ăn, ta cho cái con gì, con kén, con nhộng á, đó là nó ăn. Khi ăn rồi, khi nó nhã tơ, mà nhã tơ như vậy á, nó quấn, nó làm cái ổ, kêu ổ kén á. Nhớ cái ổ kén đó là làm bằng tơ, nó nhã tơ ra, nó quấn, nó quấn trên mình, nó xung quanh như vậy, làm một cái ổ, nó chung ở trong. Cái con nó giống như con sùng, con ấy vậy đó, nó nhỏ nhỏ á, nghe bằng ngón tay rồi á. Người ta cái đó là người ta sau này ta lấy ra ta luộc ra là ta xào ta đồ để ăn, những người ở ngoài uống rượu đồ đó ta ăn đó. Cái thì khi mà những cái nhà họ làm tơ tằm, nó tơ tằm bây giờ mắc lắm. Bây giờ Việt Nam hồi xưa là nhiều chứ bây giờ nó mắc lắm. Nó rất là quý. Đó thì muốn lấy tơ để dệt vải á, thì ta nuôi những cái con đó ban đêm mà cho nó ăn lá, lá dâu tầm ăn, nó ăn rào rào. Nó nhất là ở cái tỉnh Quảng Nam là cái nôi mà để mà dệt cái vải tơ tầm, nuôi tầm nhiều. Thì sau này có trên Lâm Đồng, thời gian cũng là không được, cũng là khó, khó khăn á. Thì ta mới bỏ cái ổ kén vào trong cái chảo nước sôi, chảo nước sôi. Rồi là ta mới vớt cái tơ trong đó ra. Thì ngài Liên Trì ngài mới nói rằng hai con đều nhã tơ, mà một con nhã tơ để mà dinh thân phì da, nó làm cái màn lưới để nó con gì nó bay vô nó bắt nó ăn. Còn đây con tầm nhã tơ phải chịu chết trong cái chảo nước sôi, thì mà nên nhã tơ như con tầm mà nhã tơ như con nhện. Đó. Thầy bây giờ áp dụng trong đời sống tu hành của mình. Bây giờ nói đứng về trên phương diện vật chất, thì bây giờ xã hội Việt Nam không có vật chất thì chúng ta không có tiền, chúng ta sống được, chúng ta tu cũng không được nữa, làm Phật sự cũng không được. Cần có nhưng coi đó là phương tiện, không dính gì hết. Là bệnh hoạn thì nhờ thuốc, nhờ tiền để mua thuốc đi bác sĩ, cái đó là cái phương tiện. Mà mình lấy cái đó mà nó buộc mình chỉ cái đó là mình bận rộn vấn đề tiền bạc, có tiền bạc rồi làm những cái việc phi pháp cho đi dai nè, là cái tội lỗi. Như dai không có phước, cái đó là cái tội. Rồi mình mua những cái gì mà nó mắc tiền cột mình, ví dụ như có tiền mua một cái di động 20-30 triệu vậy, rồi nó rớt mất là khổ, thấy không? Hay là mua chiếc xe, hai chiếc xe đi đâu cũng sợ, để thì sợ mất, đi thì sợ cổ quẹt. Mình đi đôi chiếc xe thường không sao, mà chiếc xe tốt quá thì lo sợ. Chính là cái đó nó cột mình, không có tự do. Có tiền mà không tự do, là chung nhớ. Mình là cái tiền là cái phương tiện, nó không thành vấn đề. Có nhiều xài nhiều, không có gì vấn đề mà kẹt vấn đề tiền hết, khổ sở vấn đề gì tiền. Đó thì cái đó là mình làm con nhện. Còn mình vì tiền mà cột trói mình, đó là con tầm nhã tơ thôi. Thì ở ngoài thế gian cũng vậy, nhiều người rất khổ vấn đề tiền, có tiền mà khổ, rất là khổ. Còn người mà không có tiền cũng khổ, mà khổ theo cái kiểu mà không có tiền, họ nghèo, bệnh không có thuốc uống, không nằm bệnh viện được, thì cái đó cũng khổ. Mà làm sao mình có tiền mà không khổ? Cái đó là cái Đức Phật có nói là của năm nhà. Tiền đâu có gì đâu, của mình đâu phải của năm nhà. Thường thường ta nói là tiền bạc nó lạnh lắm, có tiền đó rồi đi đó à, chứ không bao giờ ở với mình lâu. Là của năm nhà ai cũng biết hết rồi, phải không? Có ai không biết không? Nó là của mà không biết là thôi dốt á. Vô trong chùa ưa nói nhiều nhất rồi nó cũng không biết. Là một của vua quan, hai của giặc cướp, ba của nước, bốn của lửa, và năm con bất hiếu. Rồi trong nhà có thằng gì ke ma túy rồi thôi, chứ cái gì cũng lấy bán hết. Thế là không có gì của mình hết á. Mà làm sao là mình nhẹ? Nhiều người vì tiền mà phải chết. Thành Đức Phật có nói trong luật Về cái giới thứ hai, giới trộm á, là tài sản là cái thân thứ hai, là cái thân thứ hai rất là nặng. Hai thì mấy sao giải phóng nhiều người là nhảy lầu tự vẫn, tại vì coi như mất hết tài sản. Tài sản mình làm ra, họ quan niệm với thế gian mà quan niệm là của họ. Cái đó từ cái thân này thuộc về cái ngã, mà cái đó thuộc về cái ngã sở. Cái ngã sở dính liền với họ như vậy thì họ sẽ chết vì vấn đề đó. Con nhà nước tịch thâu hết rồi coi như là họ tự vẫn, hay làm ăn mà nó tay trắng rồi cũng tự vẫn, thì mất rất nhiều. Thành Đức Phật nó đó là cái thân thứ hai. Thành nếu mà tu ai mà nhẹ được cái đó là cái hay nhất, là cái xả, cái là xả, cái xả tài. Thành mình nếu mình không ấy được thì dính mắc vào trong đó thì nó cũng cực lắm. Cái nhiều người mình thấy cầm đồng tiền rất là nhẹ, rất là thoải mái, còn nhiều người cái tiền nó nặng, đem vô chùa mà cúng hay làm một cái việc gì đó không phải là của mình cho nó rất là nặng nề, nó rất nặng nề. Đó là trong chùa là mình chứng kiến được rất nhiều vấn đề đó. Thì hôm trước thầy cũng nói có một bà, hồi thầy cất cái chánh điện phía cái giảng đường đó, hồi năm 81, bà hứa vô bà cúng thầy hai lượng vàng. Hồi đó vàng giờ không có, mà cái vàng miếng bây giờ mà vàng trái núi đó, kim thành đó, đó là 2,5 miếng đó. Nói vậy cho thầy cũng biết xài vàng chứ không biết xài. Ta cúng, nhưng giờ không có chỉ nào, thầy là không có chỉ nào hết đó. À, khi mà là bà vô bà hứa thầy cúng 2 lượng, mà bà nó để con về con sắp xếp con đem vô, chờ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, qua tháng thứ 4, thứ 5 mới đem vô. Rồi bà cũng nói thiệt, tội bà cũng nói thiệt. Bà nói là sáng con định đem cúng lâu lắm rồi, mà con mở tủ ra con cầm 2 lượng vàng con vuốt vuốt sao nó tiếc quá, thôi con bỏ vô con khóa lại để đó, bỏ một túi. Con làm 3-4 lần vậy mới lấy được. Thầy khiếp luôn vậy. Thầy chúng thấy có thiệt chứ không có đâu. Rồi đôi khi mình buồn ở nhà không có gì, có ai mấy lượng vàng cũng lấy ra dở dở ra coi, rồi là rờ rờ vuốt vuốt nữa nha. Có không? Cũng có nha. Hoặc giả lấy tiền mới ra đếm, đếm cái nào lấy cái sửa lại rồi cho nó thẳng, là cái đó là cách mà giải trí. Cũng có cái đó, có chứ không phải không đâu. Có bao nhiêu tiền nó đếm tới đếm lui hoài, để đó là đếm hoài. Ha, thì cái đó là cái nghiệp của mình. Ha, thành làm sao chúng ta coi nhẹ đó là cái phương tiện. Chứ nhiều người thật sự tiền để đó nhưng mà đau không dám uống thuốc, muốn ăn gì cũng không dám ăn nữa, sợ sợ tốn, sợ mất, sợ thiếu này kia nữa. Ha, này cái đó cái lỗi đó nha, cái đó là cái lỗi. Dễ dầu nếu mình xài cho mình không dám xài, làm sao mình xài cho người khác, người khác xin làm sao mình cho được, cả một vấn đề. À, rồi cái lơ mơ rồi cái lận hầu, cái nhắm mắt rồi cái đi đâu có khỏi, cũng lẩn quẩn đó để mà giữ đâu mà đó. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều, ở trong kinh Pháp Cú á, Pháp Cú thí dụ Đức Phật đã đưa ra câu chuyện mà của cái ông kia, ổng giết cha, ổng ăn thịt lấy mẹ để làm vợ. Đó là câu chuyện mà quá khứ của cái Pháp Cú, có coi chưa? Pháp Cú thí dụ có một cái đoạn á, có một cái bài kinh á, thì Đức Phật thấy gia đình này có thể là cái duyên độ được, Đức Phật mới giả ra làm một cái vị sa môn. Sa môn đứng trước cửa. Cái bữa đó thì cái gia đình đó có 2 vợ chồng là có một đứa con rất là cưng đó. Khi ăn về bắt để đứa nhỏ ngồi trên bàn, bữa đó làm con gà, con gà thì xé những cái thịt nạc bỏ trong chén đứa con mình ăn. Hai người ăn xương ăn đầu vậy thôi. Thì khi mà ăn họ gia đình họ bỏng sẻn lắm, ăn rồi cái đóng cửa lại, không cho ai vô, đóng cửa rào lại. Thì cái ông sa môn này là đứng trước cửa khất thực. Khất thực 2 vợ chồng này rất là bực. Nó đang ăn vậy mà có người đi xin như vậy, có khất thực như vậy thì họ không hài lòng. Họ đâu có thích cho đâu. Thì đứng ở ngoài họ đuổi không đi. Không đi là 2 vợ chồng nó mới buông những cái lời mà sĩ giả. Nó nói hàng tu sĩ gì mà không có biết hổ thẹn. Cái bữa ăn ta đứng ngay lại đó để mà xin mà ta đuổi không đi nữa. Thì cái vị sa môn này mới nói chính nhà ngươi mới không biết hổ thẹn á, chứ không phải ta không biết hổ thẹn. Hỏi tại sao vậy? Nói chính gia đình của ông á là giết cha để ăn thịt, cưới mẹ để làm vợ, không biết hổ thẹn. mà nuôi một cái người quan gia, cái quỷ la sát mà hiện là để mà đòi nợ, không biết hổ thẹn mà tôi không biết hổ thẹn. Anh kia sừng sộ lên, rồi rốt cuộc mới là ra nước nhỏ mới hỏi. Thì vị sa môn nói rằng là chính con gà này mà bữa nay mà giết ăn thịt đó là cha của ông, cha ruột của ông kiếp trước. Trong kiếp này mà cha ông là đầu thai lại làm con gà, tại vì sao? Còn của cải khi mà chết không giao lại được, ông còn nhỏ, ông còn nhỏ đi, hay thành là trở lại làm con gà để giữ cái của này. Còn mẹ ông hồi trước khi mà chết quyến luyến đứa con là ông đây, thành rốt cuộc rồi sanh ra mà là một cái người cô gái hàng xóm này, rồi lớn lên ông cưới cái người con gái này chính là mẹ của ông. Còn đứa nhỏ này là nhiều kiếp trước ông đi ra biển, ông tìm như vàng những châu báu, lạc vào trong cái đảo của quỷ La Sát. Ha, thì chính cái này là quỷ La Sát là nó đòi nợ, rồi là Sa Môn nó mới hiện lại nguyên cái hình Đức Phật đó trong kinh Pháp Cú này chúng thấy, tại mình nó qua kiếp mình không thấy, rất sợ nha, chứ không phải nói thường. Ha, thành nó là tu cũng vậy, cất cái chùa mà đẹp mà vừa ý rồi á, nhiều vị đâu có muốn đi đâu. Ha, ta mới nói là có hòa thượng kia là khi mà sắp hấp hối rồi mới kêu đệ tử khiêng đi, dõng đi rờ rờ những cái cột, rất là khó nha. Cái đó là nếu như vậy chắc chắn làm sao mà giải thoát được, buông xả được, phải trở lại làm con mọt đâu chỗ cây cột đó để giữ chùa. Ha, thành có cái chuyện mà chắc trước thầy thầy kể nhiều lớp rồi, kể nhiều á rồi không ấy, là có cái chuyện mà cái ông trụ trì đó mà về ông ôm cổ Phật mà ông cười nghe rồi phải không? Đó là có cái ông trụ trì đó, ông chùa ở mình ổng thôi. Ha, rồi cái một đêm đó cướp vô nó giết ổng, nó đâm nó giết ổng, giết rồi là không có chùa đâu có ai giữ chùa, mấy bà già mấy ông già tối mà là gom lại chùa ở đi giữ chùa cho ổng. Khuya khuya thấy ông đi về, ông mang cái cổ mà máu me không đi về, mà ông ngoài ông đi thẳng vô lên chánh điện, nên là ôm cổ Đức Phật ở trên chánh điện, ông cười ông giỡn ở đó. Hầu mấy người kia không biết cái gì, đi tìm thì dở cái tượng Phật lên, thấy ông chứa vàng ở trong trống với Đức Phật á. Nó làm sao mà đi mà dẫn sanh đi chỗ nào được đây, chúng thấy rất sợ nha. Tại còn cái đó mà nói cái đó để thầy chứng kiến là hồi năm 65 thầy lên đây thầy học, năm 64 thi vô trường đây thầy học, năm 64 65 66 á, cái quay chùa Giác Sanh bây giờ Phú Thọ đó, cái chùa trước làm nước tương của giáo hội, giờ có những cái phần hùng của Huệ Nghiêm, của Ấn Quang, của Già Lam nè, của Từ Nghiêm đó, đó là cho mấy Phật học viện chia nhau để mà có nước tương ăn với lấy cái lời đó để nuôi trong chúng. Hồi trước là cái đó của giáo hội, nhớ của giáo hội có bốn phần hùng trong đó. Thì chùa Giác Sanh á có một cái bà già, cái đó thầy chứng kiến á, bà già già bảy mấy tuổi, bà người Tàu, buôn gánh bán bưng cực lắm, có hai mẹ con thôi, có đứa con gái, gái lớn 20 mấy tuổi vậy, chưa có chồng. Thì cái bữa nó phải chết, bà chết thì gọi là có một con chó mà nó cứ nó nằm sát cái tủ, ai lỡ nó gầm gừ và nó không ăn, rồi nó không ăn dở đó. Thì cái cô gái này cổ mới lợi thương hòa thượng trụ trì là hòa thượng Thiện Thành, tại trước là hòa thượng có mấy người đệ tử học ở đây nè, là trong Giác Sanh nó vô thưa cái chuyện như vậy. Tại cái nhà nó ở sát bên hông chùa, rồi ông hòa thượng nói giờ con về con đào ở dưới đích tủ có cái gì dưới không, nghi vậy thôi chứ cũng không có biết cái thần thông, không có gì. Thì đào lên thấy ở trong một cái siêu đầu giải mà quấn mấy lớp có 3 lượng vàng, 3 lượng vàng ở trong cái siêu á. Thì lại cái đứa gái là thưa với ông hòa thượng, hòa thượng nói chính má con chết mà không có để lại di chúc cho ai được hết trơn á, thành bả mới không đi được phải siêu, bây giờ nhập vô làm con chó để mà giữ của. Ha, thì nó nói bây giờ con phải làm sao. Hòa thượng trụ trì ông nói bây giờ con đem 2 lượng con bán đi, con gửi mấy chùa biên tên mẹ con cọc siêu, còn 1 lượng con để làm vốn buôn bán này kia nữa, còn 2 lượng thì bán để cúng dường. Thì nó một thời gian, một tuần lễ thiện chó nó chết, nhớ con chó nó chết, thì coi như mà thoát được cái nhân này đó, nhờ cái Phật lực, nhờ cái pháp lực, nhờ tăng lực. Thành sợ lắm chứ mới nói thường, cái việc đó là thầy thấy trước mắt ấy. có thiệt chứ không phải cả một vấn đề. Thầy hồi xưa trong luật cũng có nói, có ông tỳ kheo kia, ổng giữ chết rồi mà còn giữ ba cái y, những cái y ổng máng ở trên cái sào á. Ha, rồi khi mà trong luật có nói rõ ràng, khi mà đi quả táng rồi, đem cái thân ổng đi thiêu rồi á, ha, thì tỳ kheo lấy những cái y đó là chia cho tăng. Thì cái vật mà của một vị tỳ kheo qua đời, y nào bát nào gì đó thì ở trong luật có nói kỹ. Nếu mà tỳ kheo đó cho ai mượn, ai thiếu tỳ kheo đó thì trong tăng phải đi đòi. Cái người có trách nhiệm đó đi cái đòi cái tiền mà thiếu tỳ kheo chết nè, về để chia cho chúng. Còn nếu tỳ kheo này mà chết mà thiếu nợ, nhớ, thì bán y bát những cái tài sản vật dụng gì của ông tỳ kheo này đi trả nợ. Ai bỏ thì thôi, còn ai mà lấy nợ thì đem đi trả. Rồi giả như mà không đủ tiền để trả, tỳ kheo này không có tiền mà thiếu người ta như vậy, thì cái vị bổn sư hay là trong chùa đó xuất tiền tam bảo ra để mà trả cho cái vị này. Cái tài sản này coi như một người cha mà những đứa con như vậy, trong luật có nói kỹ nha. Hoặc giả ông tỳ kheo đó bệnh không có tiền mà uống thuốc, thiếu tiền thì có thể xuất quỹ của trong chùa tăng để mà lo bệnh cho cái người này. Tại vì cái của này là chung của tăng, cũng như là trong gia đình có một cái quỹ mà người con bệnh thì cha có trách nhiệm, những người anh em nó có trách nhiệm trong đó. Phật có chia ra kỹ vấn đề đó vậy. Thì kheo mới là khi mà quả táng rồi mới là vô sào y, lấy cái y này của ông tỳ kheo này ra để coi lại coi bao nhiêu kiểm là còn mấy cái để chia cho tăng. Thì có một con rắn nhỏ là nó phun nọc độc ra cách này cách khác, nó vô tỳ kheo cũng sợ quá chạy ra hết, không ai dám lấy cái đó lên thưa Đức Phật. Đức Phật mới là đi đến đó, mới nói ông là tỳ kheo ngu si, khi mà sống ông không lo tu hành mà ông là quyến luyến cái y này, khi mà chết ông không đi rời khỏi đây nữa mà quyến luyến cái y này. Khi nói vậy rồi con rắn kia coi như là nó bò đi chỗ khác đó. Thì Đức Phật nó chín con rắn đó ông tỳ kheo, ông đấm trước vào y đó không là không có ai lấy được. Thành ra chúng thấy sợ, người tu sợ lắm là chứ không phải thường ba cái việc đó. Người ta nói về cái cận tử nghiệp á, là khi mà hấp hối vậy, nếu mà chúng ta là không có lo trước, không biết những cái đó mà cứ dính mắc ba cái đó rồi cũng phải là trở đi trở lại là tới lui đi hoài. Mà tới đó trong kinh nói rất nhiều, trong luận đề cập những cái chuyện nó rất nhiều trong đó. Thầy thường thường thầy ưa nói với hàng tăng ni trẻ, cực chẳng đã là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp thuộc về ái dục, mình bỏ từ từ hoặc chả chưa bỏ được thì tìm đủ cách để mà bỏ, cái đó ta còn tha thứ. Còn cái vật chất là cái mà nó dễ dàng mà mình không bỏ, mà mình đắm trước vào đó để mà không ra khỏi sự sanh tử, là cái đó là cái người không có trí. Nhớ nha, tại vì ái dục đó là thâm căn cố đế từ vô thủy một niệm đã có rồi, thì bây giờ nó phải diệt một ngày một bữa mà nó dễ. Nhớ kỹ, một ngày một bữa cũng dễ, thì cái đó có thể là thông cảm được. Còn cái vật chất là rất dễ, mà mình còn dính ba cái đó thì cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, những cái đó là cái mà mình học, cái mình tu, mà cái mà thực tế nhất ở trong cái thường đó. Trước khi học thì trả lời câu hỏi nè, trong các yếu tố kết tội ba la di có chỗ ghi tưởng là người nam nghĩa là như thế nào? Hay là trong cái yếu tố mà kết tội ba la di á, tưởng là người nam, mình là người nữ, đối tượng đó là mình tưởng không phải người nam. Nhớ nha, nếu đối tượng là người nam thật sự mà mình tưởng không phải người nam thì chưa phạm ba la di, tại vì đó người nữ. Mà Đức Phật nếu nói người nữ với người nữ thì không phạm ba la di. Như cái vấn đề xúc chạm chẳng hạn, thì kheo ni với một người nữ thì phạm độ kiết la thôi, còn đối với cái người nam thì phạm ba la di. Thì ở đây là tưởng là người nam thiệt. Còn mình trộm cắp cũng vậy, trộm cắp ví dụ như cái của người kia là của người ta có chủ, mà mình tưởng là có chủ thì phạm ba la di. Còn giờ mình tưởng là không có chủ, tưởng ai bỏ đó, ta bỏ rồi mình lấy về thôi. Ha, tưởng của người thân là không có tâm tham, không có tâm tham, mình tưởng ta bỏ mình lấy về thôi, có chủ mình đâu có lấy. Đó là tưởng. Còn này là tưởng là người nam thiệt mà mình tưởng là người nam. Chứ người nam thiệt mình tưởng là không phải người nam thì không phải phạm ba la di. Còn nếu là người nữ mà mình tưởng là người nam thì cũng không phạm ba la di, tại vì chính là người nữ mà mình tưởng người nam thì nặng hơn, nó nặng hơn. Nếu mà người nữ đó mình tưởng là người nam thì cái ái dục của mình nó nặng hơn, tại mình ái dục với người nam nó thành kết tội nặng. Còn người nam mà tưởng là người nữ, ái dục nó nhẹ hơn. Dầu đó là người nam mà mình tưởng là người nữ, tưởng làm nó tưởng là người nữ, hiểu cái chỗ đây à? Đó là vậy, là trong đó là thành cái giới trộm là rõ ràng. À, mình lấy cái đó mà tưởng tưởng thiệt chứ không phải tưởng giả nha. À, thấy cái máy ai để đó cái mình tham cái mình lấy lại, người ta thấy người ta nói, tao nói tôi lấy tạm mà coi như là xài tạm vậy chứ tôi đâu có lấy luôn, mà thật sự cái tâm mình muốn lấy luôn. Đó là coi như là. Còn cái này có thêm cái nữa, à, lụa hổm thầy nó đề cập nó là thiền ôm, thiền nắm tay, thiền nằm, nó bên thầy nhất hành. Nhưng mà thực hành cái này theo chánh niệm, nhớ nha, chứ không phải là theo ái dục, theo cái thích, không phải, mà theo cái chánh niệm để khỏi có sự phân biệt. Cái này cũng là tập cái cách mà tu là mình chưa được Bồ Tát, nhưng mà tập lần lần, khi mà được cái quả Bồ Tát là dâm phòng thủ tứ là giai phi thanh tịnh đạo tràng, đều là vô phi thanh tịnh đạo tràng, còn giai vi thanh tịnh đạo tràng đó là dâm phòng thủ tứ, đều là coi như là cái thanh tịnh đạo tràng đó. Chỗ nào cũng là đạo tràng thanh tịnh của mình, nhưng mà chưa được bây giờ tập. Nếu mà khi mà những cái thiền đó mà mình sống được cái chánh niệm á thì cái đó là ta không kết tội. Còn thích để mà ôm ở đây mà nằm đó là kết tội nha, là kết tội. Cái này ta sống cái chánh niệm, mà chánh niệm thì không có lạc. Còn mình sống với tà niệm thì không cho phép, nhớ cái tà niệm này không cho phép. Nó mà nhắm mà sao mà được chánh niệm á, xúc chạm mà mình không có đắm trước thọ lạc thì cái việc đó đâu thành vấn đề. Thì bữa hổm thầy nói như là bà kỹ nữ Cù Ba mà dạy cho ngài thiên tài, nhớ giờ nhớ hai câu chưa, thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm giới châu viên, đâu có phạm giới. Thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng đâu có phạm giới. Tên này mình phân biệt mình thọ lạc ha. Thành ta nói nếu nhắm chưa được á thì thôi đừng có gần gũi, mà cũng chưa chắc nha ha. Phật nói khi ta chứng qua a la hán kìa, cũng như là tăng thượng mạng ở trong cái đại dòng ngữ á, cái số tỳ kheo tu ở trong rừng không có đối tượng, thành là cái hình bóng người nữ không có, tưởng là cái tâm mình không còn đắm trước nữa cái người nữ nữa, vậy là mình chứng qua a la hán rồi, cái kiến tư hoặc mình đoạn xong rồi, tại vì không có đối tượng. Hay rồi khi mà xuống thành phố thấy như con nữ khởi cái tâm thích lên, đó là coi như là chưa. Hay thành chúng ta tu nó có hai phương diện, một là phục, hai là đoạn. Nếu mà cái phiền não chúng ta phục á, mình tưởng làm nó tưởng là đoạn rồi, không có cơ hội. Ví dụ như phục là gì, là cái đám cỏ mình lấy cục đá ra mình dàn lên đè lên thì nó nằm đó, nó im chưa chết. Nhưng mà có cái cơ hội nào đó thì coi như sống trở lại. Phục cũng như là mình lóng phèn, nhớ nha, cái lóng phèn cặn nó nằm đó, nhưng mà có gió có đồ mình bưng cái bình lên mình xúc tượng cái là nó nổi lên, thì đó là phục. Còn nếu người tu đoạn hẳn là mình lọc nước, những cái cặn mình cho ra hết. Còn cái nước trong như vậy mình có đổ tới đổ lui như thế nào cũng không có cặn. Đó mới là thật sự là hết kiến tư hoặc, chứng A-la-hán. Thành Đức Phật nói khi nào ông chứng A-la-hán ông mới tin ông. Ngay chứ bây giờ ông đừng có tin, nó gạt mình ghê lắm. Nên nếu cái vọng tâm nó gạt, gặp cái đó để coi chút xíu đi, để coi chút nữa không gì, nhưng hầu không làm chủ được. Đại chúng nhớ cả một vấn đề, cả một vấn đề. Hay là thấy cái đồ nó tốt thôi mình lấy mình coi mình chơi ít bữa, nhưng hầu thấy có mê rồi cái thôi lấy luôn của người ta trộm luôn. á thì nó khó á, thì mà chính mình là dối mình á, là chúng nhớ ba cái vấn đề. À, là có một tỳ kheo ni là có Phật sự đi xa khoảng 2-3 tháng, phương tiện mình ký gửi 2 y, còn chỉ đem 1 y theo mình thôi, vậy có được hay không? Có ký gửi, nếu mà phương tiện ký gửi, tất nhiên là cái làm sao ký gửi này phải hiểu như là tăng làm pháp biết ma, nhưng mà cái chỗ này 2-3 tháng thì trong luật chưa cho phép nha, trong luật chưa cho phép 2-3 tháng, trong luật cho phép là gửi tối đa tăng pháp biết ma cho lìa y tối đa bao nhiêu? Có 1 tháng à, nhớ có 1 tháng thôi, chứ không 2-3 tháng là không cho phép, nó không cho phép. À, thì bây giờ là chúng ta có 3 y, mà hồi xưa nếu mà y bây giờ chắc Phật khỏi có nói vấn đề ký gửi nữa, tại cái y hồi xưa là mấy chục ký, 10 ký, 5 ký, cái y Phấn Tảo, y Tăng Già Lê 4 lớp và 8 lớp vậy. Còn bây giờ cái y mình rất là gọn, rất là nhẹ, 3 y chưa đại ký chẳng hạn, là 2 ký chẳng hạn, thì mình đi theo, đem theo cũng gọn, đâu có gì đâu. Nếu mà đi xa 3 y như vậy thì mình đem theo cũng gọn. Còn nếu mà cho phép mà tăng yết 3 ký gửi thì lại chỉ có 1 y. Nói theo cái luật nha, nói theo luật. Như bên tỳ kheo có nơi A Lan Nhã, chỗ vắng vẻ có thể nghi ngờ, sợ hãi, nguy hiểm, mất y cướp giật á, thì Đức Phật cho phép 1 trong 3 y này gửi 1 y. Thời gian ở sau ca đề, trong cái giới Ni Tắc Kỳ Ba Già Đề của tỳ kheo giới 29 á, đó là cho gửi 1 y, chứ không có luật nào cho gửi 2 y. Mà mình bây giờ cũng có thể 2 y được, tại vì mình đi đường không có cái y nào mình cũng có đi được. Còn Đức Phật nói nếu tỳ kheo ni ra đường 1 y không được ra đường, tối thiểu 2 y. Trên văn tự cho phép là gửi con y thôi, 2 y mình phải mang theo, không phải mang theo mặt trên mình, là 2 y. Thì cái này theo qua phía Việt Nam, qua Tàu rồi thành cái lễ phục rồi, thì cũng có thể mình gửi 2 y cũng được, mang theo 1 y. Mà cái thời gian là có 1 tháng à, trong luật cho 1 tháng đâu, không kéo dài, không có về dài. Còn lìa y là tăng pháp yết ma, chớ là nó dư y á, thì Đức Phật cho bao nhiêu ngày. Nếu chứa y dư sẵn đó, mình ôn đi ôn lại, nhưng nếu mà chứa y dư được mấy ngày, 10 ngày tối đa, không làm pháp tăng yết ma. Nếu dư y á, không làm lễ tịnh thí, chỉ là 10 ngày. Còn mình làm lễ tịnh thí nữa thì cái đó khác. Nếu mà nó thiếu y thì Phật chưa cho cái chỗ nào mà thiếu y, trừ cái tăng pháp biết ma hay mình gửi y, nhớ cái chỗ này. Còn nếu bình thường đó, thì mình không có thưa với tăng, không có gì á, thì không được cái đêm nào lìa y, trừ trường hợp đặc biệt hậu an cư của tháng ca đề là được lìa y 6 đêm mà thôi. Mà bên tỳ kheo ni thì không có, không có giới đó phải không? Không có cái giới mà nơi vắng vẻ sợ cướp giật. Tháng ca đề thì được quyền nghi ngờ sợ hãi, có thể là gửi y trong nhà, trong thôn, trong xóm, mà mình được sống trong 6 đêm không có y. Cái đó bên ni không có, tại vì sao? Tại ni không được ở A Lan Nhã. Nhớ nha, ni không được ở nơi Lan Nhã. Nơi Lan Nhã là dành cho tỳ kheo thôi, mà hậu an cư chứ không phải là tiền an cư. Thành cái này là tóm lại là có thể là gửi được 2 y, chứ không có gửi hết nha, không gửi 3 y, nhưng mà tối đa là trong luật Đức Phật đưa ra có 1 tháng thôi, chứ không có thấy 2-3 tháng không có. Nếu 2-3 tháng này coi như là mất y, đó là cái phương diện đó. Thì hôm trước chúng ta học về cái gì, cái truyền giới thọ giới phải không, rồi học về cái tư cách làm thầy rồi phải không, rồi chưa? Thì bây giờ học thêm về cái yết ma xúc chúng nha. Yết ma xúc chúng là yết ma nuôi chúng á. Thì nói nếu mà tỳ kheo ni thì bao nhiêu tuổi hạ cho nuôi chúng? 12. Nhớ là cái này là không phải nói là cái giới lạp, mà nói về cái hạ lạp. Thành hôm trước cho thầy nói là cái an cư tính cái hạ lạp á, hạ lạp là tính tuổi hạ, giới lạp là tính ngày thọ giới. Nhớ ha, thầy ở trong luật mới nói là dầu tỳ kheo ni ở phía đông mà là phía tây, phía nam, phía bắc, thí dụ mình người Việt Nam mình ở phía đông nè, mà qua bên Tây gặp tỳ kheo Tây Mỹ. Đầu tiên là gặp người thế gian này phải sao? Hỏi how are you? Còn này không có. Nhớ nha, người tu trong luật có nói khi mà gặp rồi là hỏi thầy với cô thọ giới vào lúc nào để phân chia ngôn thứ. Nhớ cái chỗ này, chứ mà gặp nhau how are you không có vụ đó. Là gặp nhau hỏi là thầy thọ giới lúc nào, đó là gặp hỏi tuổi hạ, cái là ta phân chia ra nhỏ lớn, ta biết là ta kêu ta ngồi hay là ta sinh hoạt chung trong đó. Gặp nhau hỏi là mấy tuổi hạ, thầy qua bên Myanmar cũng vậy, gặp nhau họ lên xe cái họ hỏi mình cái tuổi hạ liền, hỏi là bao nhiêu tuổi, nếu mà ta nhỏ hơn thì ta nhường cho mình nhỏ hơn mình phải nhường cho người ta xưng liền. Đó thì cái hạ này cái phân ra trong luật có nói như đồng hạ, thí dụ như nói là mình 10 tuổi cái người kia cũng 10 tuổi là đó chưa phân ra ngôn thứ, tại vì 10 tuổi là bằng nhau thì mới hỏi là thọ giới cái tháng nào. Nó tháng nào mà rồi nói là thọ giới mà đồng tháng nữa, phải hỏi giới cái ngày nào mà đồng ngày nữa, phải nói cái giờ nào, nói cái giờ nào. Thành là thường thường thầy đề nghị trong giáo hội á là khi hai quyển luật, nếu cái chỗ nào không thi bốn quyển luật á thì coi như là thi mà cái tính cách mà là gì làm bài á, hay là cộng lợi hết cái số đó ai cao điểm thì tấn đàn thì kheo ta là kêu trước, chứ không thể là lấy theo cái ABC là thấy số 1, số 2, số 3 không được. Lấy theo cái điểm của người ta, tại vì cái trình độ, cái khả năng của người ta, cái công sức của người ta mới công bình. Ta thi điểm cao phải là cho ta tấn đàn trước đó nè, ta đậu phải tấn đàn trước, tại vì đàn trước nó có cái trong luật kêu mà nó lớn nhỏ, nó lớn nhỏ. Thậm chí trong luật mới nói là một cái đàn tấn ba người, nhớ cái đàn một tấn ba người thì ai mà kêu tên trước người đó làm chị làm anh thôi. Hai người kia cùng một đàn, cùng một cái tấn đàn á, một đàn giới đã đành rồi mà từ cái đàn giới như vậy rồi tấn đàn từng đàn một ba người, rồi từng đàn một như vậy phải phân ra kêu tỳ kheo ni a này trước nè thì người đó làm chị. Thì trong luật cũng nói giả như bà mẹ kia bà sanh ra hai người con, ai chung ra trước vòng giây phút gì cũng là chị, cũng là anh. Nó thì ý cũng như vậy, là cái thọ giới này rất quan trọng, nó gọi là giới lạp nha, tính giới lạp ha. Còn cái hạ lạp là mình thọ tỳ kheo ni rồi mà thọ là an cư, nó thì tính một cái tuổi hạ. Nếu mà không an cư thì không có tuổi hạ, dầu cái giới lạp lớn nhưng cái hạ lạp của mình hay nhỏ thì cũng không được làm thầy nếu không đủ 12 tuổi hạ. Cái hạ lạp này có hai công năng là thọ y công đức, nhiều người không có tuổi hạ không có thọ y công đức. Thứ hai nữa là được làm thầy, nhận đệ tử. Còn nếu mà không có thì không, dầu mình thọ tỳ kheo không mà không có hạ nào thì cũng không được, dầu ở 20-30 năm trong chùa cũng nhận đệ tử, tại không có hạ. Ha, là vậy thì mày phải xác định rõ. Giả như cái người mà 20 năm thọ giới, nhớ cái chỗ nghe chỗ này cho kỹ nha, để làm sao mình phân biệt mình ưa lầm lộn cái hạ lạp với cái giới lạp á, là thọ giới 20 năm mà giờ mình kiết hạ có 10 lần thôi, 20 năm nhưng mà kiết hạ có 10 lần. Cái thầy kia thọ giới 15 năm nhưng mà an cư 15 lần thì giờ cách sắp ngầu như thế nào? Cái nào? Ai ngầu trên? Cái vị mà 15 năm hay là cái vị 20 năm? 15 năm ngầu trên phải không? Trợt. Nhớ trợt nha. Thầy mới nói rằng là cái hạ lạp nó công dụng là thọ y công đức và nuôi đệ tử. Tính là tính cái giới lạp chứ ta không có tính cái hạ lạp. Mà xưa Đức Phật nói là không có dụng tỳ kheo ni nào không an cư. Nhớ cái vấn đề này, tại vì Đức Phật cho là tâm niệm an cư, đấu thú an cư và tăng pháp an cư. Nên tôi năm nay tôi bận rộn quá, tôi làm chùa nên tôi ở nhà tôi không an cư được. Nghe nói thì nó phải, nhưng ta nói cái cô này cô chưa học luật, chưa biết. Tại vì sao? Vì Đức Phật cho là tâm niệm an cư, mình không tập trung được thì mình tâm niệm an cư chùa mình ai cấm? Nó ai cấm mình? Nó đệ tử tôi nhiều quá, nó đi học hết rồi, có còn mình tôi ở nhà tôi không đi an cư được, nên năm nay tôi không an cư. Nó nói vậy ta dốt liền. Nó tại sao mình ở chùa mình tâm niệm an cư, Đức Phật cũng cho phép chứ, chứ là sao là không cho phép? Đó, nhớ vậy đó. Thì không có một tỳ kheo ni là không an cư vào thời Phật. Hay là Đức Phật mới chế, nếu không tiền an cư phạm độc kiết la, không mà hậu an cư phạm ba vật đề, thì mình không an cư thì nó phạm giới. Không có tập trung được thì mình tâm niệm an cư, đâu có cấm. Nếu Đức Phật cho phép như vậy, hay là đấu thú an cư, chùa mình có 2-3 người thì đấu thú an cư thì được hết á. Thì cái đó là để đại chúng thấy, là mình nói ra thì cho phải nó trúng luật hoặc vậy. Về cái giới lạp nó cao hơn. Nhớ, đi đâu ta hỏi giới lạp, ta không hỏi nhà lạp, mà hạ lạp nó ngầm ở trong giới lạp kia. Tại giờ mình không có an cư đó, đó là ta mình lười biếng thì nó có lỗi trong đó. Ha, là cái giới lạp thì giàu là mình thọ trước một phút mình cũng là lớn hơn, nhớ trong này. Thành ta là phân tích nó kỹ như vậy. Rồi trong này nói về yết ma xuất chúng thì coi như tỳ kheo ni phải 12 tuổi hạ, tỳ kheo là 10 tuổi hạ. Bây giờ nói là phải nói là hạ lạp chứ không có nói là xuất chúng, là không có nói là cái giới lạp á nha. Thành xưa nay nhiều cái chỗ mà cái tiểu sử nó để sai nha, để sai á, hay là một cái sư bà kia là ấu niên xuất gia, ví dụ như vậy. Ví dụ 80 tuổi đời thì ưa để 60 hạ lạp, 60 tuổi hạ, nhưng mà chưa hẳn, có khi có năm không có ăn cư ra. Thì thường thường cứ là 80 tuổi đời 60 cái tuổi hạ thì cũng chưa hẳn trúng. Cái giới lạp 80 tuổi đời 20 tuổi thọ tỳ kheo ni thì 60 tuổi đạo đúng, nhưng mà nó hạ lạp thì chưa hẳn. Đại chúng nhớ, thành cái hạ lạp mà đưa vô cái giới lạp luôn nó không có đúng. Thành xưa nay Việt Nam có 2 nơi ngoài Bắc thì căn cứ vào trong cái hạ lạp, trong luật miền Nam thì coi như căn cứ trong giới lạp để mà tấn phong hòa thượng ở thượng tọa. Thì bây giờ coi như sửa lại ở ngoài Bắc á, thì nó cũng biết là Đức Phật căn cứ vào cái giờ thọ giới tỳ kheo hay là giới lạp. Nhưng mà nếu căn cứ giới lạp là tỳ kheo ni không ai đi ăn cư hết á, thành bắt buộc phải căn cứ vào hạ lạp cho đi ăn cư. Cái đó cái phương tiện, nhưng không trúng nha, không trúng luật. Luật căn cứ trong giới lạp chứ không căn cứ trong cái hạ lạp để mà coi lớn nhỏ. Anh nhớ chỗ này. Nhưng mà ngoài Bắc có phương tiện, phương tiện bây giờ căn cứ với giới lạp thì mấy cô mấy thầy không ai đi ăn cư hết á. Không ăn cư thì không có tấn phong lên thượng tọa, lên ni trưởng gì hết. Thì cái đó nên ở ngoài kia phương tiện là căn cứ vào trong hạ lạp, cứ hạ lạp để mà tấn phong, hay bắt buộc phải đi ăn cư thôi. Cái đó là cái phương tiện chứ không có đúng lắm. Ông Phật được căn cứ trong cái giới lạp, giới đạp nó lớn hơn cái hạ lạp. Là chúng nhớ, hiểu cái đó giờ thầy phân tích và hiểu chưa? Đó, cái giới lạp khác, cái hạ lạp khác. Hạ lạp là mỗi năm mình có ăn cư tính một tuổi hạ, còn giới lạp mà tính cái ngày thọ giới. Nhớ, tính cái ngày thọ giới cho nó kỹ phần đó. Thì tỳ kheo ni 12 tuổi mới là nuôi được chúng, mà cái duyên khởi này do từ cái tỳ kheo Hòa Tiên mà có chỗ để là Bà Tiên. Hòa Tiên dẫn đứa đệ tử đến đảnh lễ Phật, Phật biết mà cố hỏi, nó ai đảnh lễ sao ông về Hòa Tiên? Hòa Tiên nói và đệ tử của con. Đức Phật nói năm nay ông mấy tuổi? Hòa Tiên nói năm nay con 2 tuổi. Đệ tử ông mấy tuổi? Đệ tử 1 tuổi. Đức Phật năm chưa thâu sữa làm sao ông nuôi ai được? Thì Đức Phật từ đây trở về sau, hàng tỳ kheo nó phải 10 tuổi hạ, tỳ kheo ni phải 12 tuổi hạ. Rồi cái là 10 tuổi hạ, 12 tuổi hạ, lục quần tỳ kheo đầy đủ rồi á. Rồi cái đi độ đệ tử. Độ đệ tử tới chừng mà nó hỏi không biết đâu dạy, luật lệ nó cũng không biết gì hết. Rồi Đức Phật mới đưa ra, nếu một người nhận đệ tử vậy á, phải có gì? Phải có 5 điều căn cứ vào trong tứ phần trước chúng ta học á. Thứ nhất là tủ đạo phải đủ 10 hạ, trong này ta nói 10 hạ chứ nói 10 giới lạp nha. Thứ hai, biết rõ các trường hợp trì và phạm, khinh và trọng về giới luật. Thứ ba là kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng giải quyết những tâm tư út mắt của đệ tử. Thứ sáu có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Đó là có năm trường hợp. Ha, thì cái lục quần tỳ kheo nó không đủ. 10 tuổi hạ rồi mà không đủ cái này. Ha, thì là trước đó Đức Phật mới nói nếu mà tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ rồi á, phải là tăng táp phép yết ma cho phép xúc chúng, là nuôi chúng mới được. Chứ mình 10 tuổi hạ rồi đổ mà nó dốt nát rồi làm sao đổ nó được. Đức Phật nó tăng mới xét ra. Cũng giống như những cái vị bác sĩ mà ra trường, thí dụ mình học nó tốt nghiệp y khoa rồi, muốn làm bác sĩ mở phòng mạch phải có hội đồng y khoa, họ kiểm nghiệm rồi á, là đồng ý người này coi như là đủ tư cách làm bác sĩ trị bệnh, có cái giấy đó. Thì trong này cái một vị tỳ kheo cũng vậy. Tỳ kheo mà khi mà đủ tuổi hạ rồi hay là tăng yết ma cho xúc chúng, hay cho nuôi chúng á, thì mới được. Hay chứ mà đủ 10 tuổi hạ không học hành không gì hết thì cái đó là cũng chưa nha. Hai ta chỉ học về cái phần đó. Đủ hạ rồi thì cái như tỳ kheo ni muốn nuôi chúng và muốn bạch tăng xin phép yết ma xúc chúng. Cách thức là trước lễ thỉnh thầy tỳ kheo tập hợp, sau đó tăng họp tỳ kheo mới xin yết ma xúc chúng ra trước lễ tăng. Lễ tăng là nó từ là bốn vị tỳ kheo ni trở lên gọi là tăng, mà đây ta nói là lễ tăng thì tất nhiên là từ bốn vị tỳ kheo trở lên nha. Quỳ nó là đại đức tăng xin lắng nghe tôi tỳ kheo hay tỳ kheo ni yêu cầu xin được độ người truyền giới cụ túc, kính mong tăng chấp thuận cho tôi tỳ kheo gì đó được phép độ người truyền giới cụ túc từ mẫn cố. Cái này là bạch, bạch ba lần như vậy rồi cái là tăng mới là xét cái người này có đủ khả năng hay không. Không có đủ á thì ta nói là thôi đại tỷ, thôi đại đức, thôi đi, hãy khoan độ người, thấy mình chưa đủ khả năng. Còn nếu mà đấy đủ khả năng rồi á thì coi như là tiến hành yết ma để mà cho phép. Hay là đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo này nay thỉnh cầu tăng cho phép độ người truyền thọ cụ túc giới, nếu thời gian thích hợp đối với tăng mong tăng chấp thuận tăng nay cho phép tỳ kheo được độ người được truyền cụ túc giới. Đây là tác bạch. Cái này là bạch nhị nha, một lần thưa và một lần lấy biểu quyết. Đó là khi mà tăng chấp thuận rồi thì coi như mình được hợp thức quá, không ai nói gì mình hết đó. Đó là độ đệ tử phải là tăng được sự chấp nhận. Rồi là học về cái phần mà thế phát xuất gia khỏi giới sa di. Thở xưa thì khi mà chưa có La Hầu La, chưa có sa di ra đời, thì thẳng một vị mà muốn thọ thì kheo giới xuất gia thì vô gặp Đức Phật. Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo thì trở thành một tỳ kheo như pháp, chứ không có trở qua cái giai đoạn mà sa di, không có qua cái giai đoạn mà thế pháp. Thế pháp còn sau này, tại vì căn cơ của mỗi người nó càng ngày càng xuống dốc này. Đôi khi xuất gia không phải vì các cao thượng, mà xuất gia vì cái lợi dưỡng hay vì đủ thứ như vậy. Cái thiện căn nó đã là thấp rồi, mà xuất gia vì cái hoàn cảnh, phải là cho vô chùa ở một thời gian mới cho thế pháp. Ít lắm là vô chùa cả mấy tháng, làm tịnh nhân mấy tháng. Cái này là theo cái quốc độ Việt Nam với Trung Quốc, chứ thờ Phật là không có. Thờ Phật không có là vô chùa ở thử. Thì bây giờ là thường thường mấy chùa có mấy tháng, tối thiểu là 3 tháng hay là 6 tháng, nhiều người ở cả 5, 2 năm. Như mấy chú tịnh nhân này ở đây, thầy nuôi thầy nói bây giờ thuộc hai đường công phu rồi, là thuộc 4 quyển luật trường hàng rồi, ta mới là cho cạo tóc. 4 quyển luật trường hàng cho mới cạo tóc, rồi mới là cho thọ sa di. Chứ chưa ấy thì chưa cho thọ nữa. Thì ở đây theo trung bình là thế phát xuất gia cho ở một thời gian rồi thế phát. Mà nếu mà ở chùa mà thế phát xuất gia thường thường á là cho thọ giới sa di liền. Tí mà cạo tóc cho thọ sa di. Tại vì sao? Tại vì nếu mà thế phát xuất gia chưa thọ sa di chưa gọi là người xuất gia. Nhớ, chưa gọi là xuất gia, gọi là là gì? Tịnh nhân, hay là nó gọi cái từ mà luật học có gọi là gì? Cận trụ. Có hai hạng, cận sự và cận trụ. Thôi cái cận sự á là cái Phật tử mà giúp việc cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thí dụ ở nhà lại giúp việc, hay tới ngày nó lại nó quét tước hay nó làm gì đó, cận sự. Còn cận trụ là nó ở gần hàng tỳ kheo ni. Nhớ nha, cận trụ là ở. Ha, thành nếu mà Bồ Tát cận sự phải ngồi sau cận trụ. Cận trụ ta sát cái tỳ kheo hơn. Tới trong chùa kêu mà cận trụ là cái người ở gần gũi tỳ kheo. Cận sự là cái người gần giúp việc tỳ kheo. Nó khác hơn đó. Ha, thì nếu mà cạo tóc mà ở trong chùa không thọ sa di chưa gọi là xuất gia, mới gọi là cận trụ mà thôi, hay gọi là tịnh nhân mà thôi, cái người thanh tịnh, cái người sạch. Là khi mà thọ rồi mới gọi là xuất gia. Tại vì sao? Tại vì xuất gia phải đoạn hẳn dâm dục. Nhớ, cái giới thứ ba của sa di đoạn hẳn dâm. Còn cái cận trụ cận sự này, cái giới thứ ba là giới tà dâm. Thành cái bát quan trai á là giữ cái giới dâm hay tà dâm. Cái bát quan trai tám giới là giữ dâm hay tà dâm. Dâm hay tà dâm? Ai nói tà dâm trợt nha. Dâm, cấm dâm. Nó là tại vì sao? Tại vì cái bát quan trai này là giữ cái giới của sa di, giữ cái giới tiền đó, thật sự là chính giới. Giữ giới tiền còn giữ là chiều ta đi về chứ lấy gì ta về nhà ta. Ha, thầy còn giữ tiền, cấm ăn phi thời. Ha, thành là của bác quan trai này là tập sự xuất gia, mà mình thì tập sự xuất gia suốt đời. Còn họ tập sự xuất gia một ngày, ngày một đêm, 24 tiếng thôi. Là cái giới mà bác quan trai có hiệu lực trong 24 tiếng. Nếu mình thọ rồi mà không xả thì qua 24 tiếng cũng mất, hiệu lực mất. Cái bà Mạc Lợi Phu Nhân mới thưa với Đức Phật là con có thể cái giới này giữ luôn Đức Phật cũng được, hiệu lực có 24 tiếng thôi. Nếu mãi rồi thì ngày sau phải thọ lợi nữa. Nhớ cái chỗ này. Thì là tập sự một ngày một đêm, còn mình là suốt đời. Tại vì đó họ ràng buộc cách này cách khác, gia đình không thể bỏ được. Tập xuất gia một ngày một đêm. Thành trong cái giới của người ta mới nói là Đức Phật suốt đời không sát sanh. Vậy ông một ngày một đêm không sát sanh có được hay không? Đó rõ ràng. Có một ngày một đêm mà. Ha, còn sa di suốt đời không được sát sanh. Ý nghĩa là vậy. Nó là giới bát quan trai là cái phương tiện tập xuất gia một ngày một đêm. Nên cái giới thứ ba là cái giới cấm dâm. À đúng. Cấm dâm không được đeo vòng hoa, ướp nước hoa hay là ca hát, rồi nằm giường cao tốt, đó là của sa di. Nhớ, bát quan trai là cái giới khác của sa di. Nó là chín giới, mà cái giới thứ sáu hay thứ bảy về hai giới chung. Hai giới chung nhập vô một giới. Chỉ còn cái giới thứ 10 là không giữ tiền bạc. Bát quan trai họ phải đi về nhà, họ mới có tiền. Nhớ biết cái chỗ đó nha. Chứ không thôi là mình nó trạch đi. Thành là sa di là cái người mà nó cũng lớn. Thầy nói là giàu ở chùa mà không thọ 10 giới sa di cũng chưa thành cái người xuất gia. Thành là khi mà ở trong chùa thấy được rồi á, bạch tăng mà thế pháp. Mà cái thế pháp này là phải là nó là bạch tăng. Tại vì sao? Tại vì có cái chuyện mà những đứa nhỏ vào trong cái tinh xá quen với tỳ kheo. Rồi bữa đó tỳ kheo cho xuất gia đi. Cho xuất gia thì cha mẹ nó đi tìm. Tìm mới hỏi trong cái tinh xá, hỏi có con tôi ở đây nó thấy không, nó không thấy. Không thấy họ mới đi vô tìm trong những cái phòng thấy con bà xuất gia rồi. Rồi là bà phiền bà nói tỳ kheo nó dối. Thì Đức Phật nó muốn xuất gia thế pháp như vậy phải bạch tăng. Dẫn đi từng phòng để mà thưa với tăng. Đó là thế pháp đó nha. Thế pháp mới đại đức tăng xin lắng nghe nè. Thiện nam tử này muốn cầu tỳ kheo cho vị này xuống tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, mong tăng chấp thuận cho thiện nam tử này xuống tóc. Đây là tác bạch, đây là xin để xuống tóc. Xuống tóc rồi mới là truyền cái giới sa di, không phải là xuất gia liền trong đó. Chứ không cần để cái tịnh nhân được gọi là xuất gia thì chưa. Đó là cái sa di. Mà cái sa di á thì đối với 10 thầy thì bây giờ họ làm cho nó đẹp, chứ nếu là có 2 thầy cũng được rồi, phải không? Hay đầu la Đức Phật đã giao cho Ngài Xá Lợi Phất chứ ai, với một Kiền Liên ha. Thành là cái sa di ha, thật sự nó không có cái phép mà bạch tăng ha. Tại vì bây giờ mình chế ra như vậy rồi là cho nó già nạn cách này cách khác, với sa di khu ô đâu có biết gì già nạn. Thí dụ như là ông có phạm biên tội không, đâu biết biên tội là gì đâu. Nó tật tâm xuất gia đâu biết cho có 7 tuổi à. Là đây là cái liên quan. Hôm nay nghỉ sớm chút nha. Thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên.